Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 25 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và các giới chức Ả Rập Saudi thảo luận về tình hình Syria. Thủ tướng Ấn Độ đi thăm vùng Kashmir thuộc Ấn. Tiểu vương Qatar trao quyền cho con trai. Và Nam Triều Tiên báo động về những cuộc tấn công trên mạng.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ tấn công của phe Taliban ở Afghanistan vào dinh tổng thống ở Kabul.
یک موتور لند کروزر با استفاده از اسناد جعلی
و در فن تین ویتنام xin mời quý vị chờ nghe tin về việc giới lãnh đạo ở Hà Nội tăng cường các hoạt động ngoại giao đa phương. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý thính giả, các lực lượng Afghanistan ngày hôm nay đã đẩy lui một vụ tấn công của phe Taliban vào lúc tảng sáng tại một cổng ra vào của dinh tổng thống, hạ sát toàn bộ các phần tử hiếu chiến tham gia cuộc tấn công. Theo tường thuật do thông tin viên Sharon Ben gửi về từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA tại Islamabad, thì vụ tấn công này xảy ra trong lúc một vị đặc sứ của Mỹ có mặt tại thủ đô của Afghanistan để thúc đẩy cho cuộc hòa đàm giữa phe Taliban với chính phủ Afghanistan. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Những người có mặt tại chỗ cho biết tiếng bom và tiếng súng đã vang lên xung quanh dinh tổng thống ở trung tâm thành phố Kabul trong lúc các phần tử hiếu chiến tìm cách xông vào khu vực được canh phòng cẩn mật, trong đó có dinh tổng thống, Bộ Quốc phòng, Sứ quán Mỹ và một khách sạn cũ được dùng làm văn phòng của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Trước đó, các ký giả đã được mời tới dinh tổng thống để tham dự một cuộc họp báo về những vấn đề liên quan tới cuộc đàm phán hòa bình với phe Taliban. Cảnh sát trưởng Kabul, Đại tướng Mohammed Ayub Salaji cho biết những kẻ tấn công đã tìm cách lái xe vượt qua một trong các cổng ra vào của khu vực được canh phòng rất nghiêm ngặt. Ông Salaji nói rằng một chiếc xe Land Cruiser mang biển số giả đã tiến tới cổng ra vào và khi lính canh yêu cầu xuất trình giấy tờ thì hai hoặc ba người trên xe bước ra ngoài và chiếc xe phát nổ. Lính canh đã hạ sát tất cả những kẻ tấn công và tình hình giờ đây đang nằm trong vòng kiểm soát. Hiện chưa rõ Tổng thống Hamid Karzai có mặt trong dinh khi vụ này xảy ra hay không. Phe Taliban đã tiếp xúc với báo chí địa phương để nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Họ nói rằng họ đã mang sự chết đến cho kẻ thù. Đại sứ Mỹ ở Kabul, ông James Cunningham đưa ra một thông cáo mạnh mẽ lên án vụ tấn công. Ông nói rằng kết quả vụ này cho thấy sự vô ích của những mưu toan của Taliban nhằm sử dụng võ lực để đạt mục tiêu. Ông kêu gọi phe hiếu chiến hãy thảo luận với chính phủ Afghanistan về vấn đề hòa bình và hòa giải. Thiếu tá Quentin Rorich, phát ngôn viên của lực lượng quốc tế hỗ trợ an ninh Afghanistan, gọi tắt là ISAF, cho biết các lực lượng Afghanistan phụ trách công tác bảo vệ an ninh và ông không có thông tin về số thương vong.
Chúng tôi có hay biết về những tin tức về những vụ tấn công ở Kabul sáng nay. Các lực lượng Afghanistan đang dẫn đầu những nỗ lực ứng phó trong lúc các lực lượng ISAF túc trực sẵn sàng để ứng phó nếu được yêu cầu.
Trong năm nay, phe Taliban đã thực hiện nhiều vụ tấn công trên khắp nước bất chấp những nỗ lực nhằm bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình với phe này. Theo Liên Hiệp Quốc, số thương vong của thường dân ở Afghanistan đã tăng 24% so với cùng thời gian này năm ngoái. Vụ tấn công hôm nay xảy ra trong lúc đặc sứ Mỹ James Dobbins lên đường rời Kabul sau khi thảo luận với Tổng thống Karzai về việc thúc đẩy cho cuộc hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan với phe Taliban. Xế ngày hôm nay, ông Dobbins sẽ tới Pakistan để hội kiến Thủ tướng Nawaz Sharif. Cuộc thảo luận với phe Taliban nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 năm vốn được dự trù diễn ra hồi tuần trước ở Qatar. Nhưng cuộc họp đã bị hủy sau khi phe Taliban treo lá cờ mà họ từng dùng làm quốc kỳ trong thời gian 5 năm cầm quyền ở Afghanistan, khiến cho chính phủ ở Kabul tẩy chay cuộc đàm phán. Pakistan được xem là một trong những nước nắm giữ vai trò then chốt trong tiến trình hòa giải ở Afghanistan, vì nhiều người tin rằng Pakistan có liên hệ gần gũi với phe Taliban. Afghanistan tố cáo là Pakistan cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những phần tử hiếu chiến.
Thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ đã có chuyến đi thăm hiếm hoi tới vùng Kashmir thuộc Ấn, một ngày sau khi các phần tử chủ chiến giết chết 8 binh sĩ và làm bị thương 13 người khác. Thủ tướng Manmohan Singh đến Kashmir ngày hôm nay, cùng với bà Sonia Gandhi, lãnh tụ Đảng Quốc Đại Ấn Độ đang cầm quyền. Ngày hôm nay đánh dấu lần đầu tiên trong 3 năm qua, Thủ tướng Ấn Độ đi thăm vùng lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát tại vùng Himalaya bị chia đôi. Một số lớn cảnh sát và lực lượng bán quân sự được điều động đến Srinagar, một thành phố chính của Kashmir, trước chuyến viếng thăm của Thủ tướng Singh. Các phần tử ly khai Kashmir kêu gọi một cuộc tổng đình công trùng hợp với chuyến đi của Thủ tướng Singh. Các cửa hàng, trường học và ngân hàng đóng cửa. Cuộc đình công phản ánh sự bất bình của công chúng bên phía Ấn Độ của khu vực bị tranh chấp đối với New Delhi. Kashmir được chia đôi giữa Ấn Độ và Pakistan. Và hai nước đều cho rằng toàn bộ khu vực này là lãnh thổ của mình. Hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân đã có hai cuộc chiến tranh về vùng này. Những phần tử ly khai Hồi giáo chiến đấu để giành độc lập cho Kashmir từ tay của đa số người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo hoặc để sát nhập với Pakistan có đa số dân theo Hồi giáo. Hàng vạn người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy. Hizbul Mujahideen, nhóm phiến quân lớn nhất Kashmir, nhận trách nhiệm đối với cuộc tấn công ngày thứ hai. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay gặp các giới chức cao cấp Ả Rập Saudi để thảo luận một loạt các vấn đề, trong đó có tình hình tại Syria. Cả Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đều tham dự cuộc họp của những người bạn Syria ngày thứ Bảy vừa qua tại Qatar, nơi nhóm này hứa trợ giúp thêm cho phe nổi dậy Syria chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Ả Rập Saudi đã cung cấp vũ khí cho các chiến binh phe nổi dậy, trong khi Hoa Kỳ vừa mới loan báo sẽ cung cấp thêm vũ khí với những viện trợ không sát thương đã được cung cấp từ trước. Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry nhắc lại thương thuyết là con đường tốt nhất để giải quyết hơn 2 năm xáo trộn tại Syria. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, Nga và Liên Hợp Quốc ngày hôm nay gặp nhau tại Geneva để thảo luận kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình Syria sẽ mang phe nổi dậy và đại diện chính phủ ngồi lại với nhau. Các nhà tổ chức muốn hai bên đồng ý về một chính phủ chuyển tiếp để chấm dứt chiến tranh. Gần 2 tháng nỗ lực dàn xếp vẫn chưa mang lại thỏa thuận về thời điểm và nơi chốn cho các cuộc thương thuyết. Bộ Ngoại giao Syria nói Tổng thống Assad sẽ không từ chức và chính phủ muốn có một cuộc ngưng bắn như một điều kiện để tham dự bất cứ cuộc thương thuyết nào. Liên minh đối lập chính của Syria đã bác bỏ những cuộc thảo luận. Họ nói rằng những cuộc thảo luận này không có ý nghĩa giữa lúc quân đội Syria được sự hỗ trợ của Hezbollah và những nhân viên của Iran đang tàn sát người dân Syria. Người Nam Phi hôm nay bày tỏ hy vọng lẫn kiên nhẫn giữa lúc cựu Tổng thống Nelson Mandela vẫn trong tình trạng nguy kịch. Nhà lãnh đạo chống apartheid nằm bệnh viện tại Pretoria trong hơn 2 tuần chống chọi với viêm phổi. Ngày hôm nay không có tin cập nhật của chính phủ về tình trạng của ông Mandela, trong lúc cư dân tại thành phố Soweto nói về ước vọng của họ đối với khôn nguyên giải Nobel. Ông Isaac Mabena, một cư dân, cho biết thông điệp của ông là giản dị, bình phục nhanh chóng, bởi vì Nam Phi là một quốc gia và gia đình của ông cần ông bây giờ hơn là người dân Nam Phi cần ông ấy trong quá khứ. Một cư dân khác, ông Fo Marotola nói, ông Mandela là nguồn cảm hứng cho hầu hết người dân Nam Phi và có thể Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương sẽ ban ơn cho ông và chữa lành cho ông. Nhưng nếu đây là thời điểm ông rời chúng ta, thì để cho ý Chúa được nên. Tổng thống Jacob Zuma hôm thứ Hai cho biết là các bác sĩ làm đủ mọi cách có thể được để chữa trị cho ông Mandela và làm cho ông ấy cảm thấy dễ chịu. Ông gọi nhà lãnh đạo 94 tuổi là cha già của dân tộc tại Nam Phi. Và ông nói thêm nước ông nên chấp nhận ông Mandela có những vấn đề về sức khỏe vì ông càng ngày càng già. Ông Zuma cũng kêu gọi dân chúng Nam Phi cầu nguyện cho cựu tổng thống. Hôm thứ Hai, ông Zuma cũng nói với các phóng viên là sức khỏe của ông Mandela không ảnh hưởng gì đến chuyến đi thăm sắp tới của Tổng thống Barack Obama. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai không đề cập đến vấn đề sức khỏe của ông Mandela ảnh hưởng như thế nào đến chuyến đi thăm của Tổng thống Obama. Ông Jay Kari chỉ nói, Tổng thống Obama tiếp tục chuyến đi và Tổng thống Hoa Kỳ xem ông Mandela như là một trong những vị anh hùng của ông. Thân nhân trong gia đình của ông Mandela tiếp tục vào bệnh viện thăm ông hôm thứ Hai. Còn gái của ông Mandela, bà Makajiwe, ngày hôm qua nói với đài CNN là gia đình vui hưởng mỗi ngày với ông. Bà nói thêm là bà tin là cha bà rất bình an.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho biết là Washington đang tìm cách bắt giữ ông Edward Snowden, cựu chuyên viên phân tích tình báo Mỹ đã tiết lộ những chi tiết bí mật về các chương trình theo dõi điện thoại và hoạt động Internet của Mỹ. Chưa rất tin rằng Snowden đang có mặt tại Nga sau khi rời khỏi Hồng Kông hôm Chủ nhật. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Mike Richmond của đài VOA.
Tổng thống Obama hôm thứ Hai đã nói tới ông Edward Snowden, cựu nhân viên khế ước của tình báo Mỹ, đang bị truy nã.
Chúng tôi đang theo đuổi mọi kênh pháp lý thích đáng và làm việc với nhiều nước khác nhau để đảm bảo sự thượng tôn pháp luật. Những vấn đề khác liên hệ tới vụ này, xin quý vị liên hệ với Bộ Tư pháp là cơ quan đã và đang tích cực xử lý vụ việc.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney tố cáo chính phủ Trung Quốc cố tình để cho ông Snowden chạy khỏi Hồng Kông.
Chúng tôi không chấp nhận lập luận cho rằng đây là một quyết định có tính chất kỹ thuật của một giới chức di trú Hồng Kông. Đây là một sự lựa chọn cố ý của chính phủ để thả một người đào tẩu, bất chấp một lệnh truy nã có hiệu lực. Và quyết định đó chắc chắn có ảnh hưởng tiêu cực đối với mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc.
Ông Carney cũng cho biết là Hoa Kỳ trông đợi giới hữu trách Nga trục xuất ông Snowden về nước Mỹ.
Tôi muốn nói rằng trong bối cảnh của sự hợp tác chặt chẽ giữa chúng tôi với Nga sau vụ đánh bom tại cuộc đua marathon ở Boston và sự hợp tác lâu năm của chúng tôi với Nga về các vấn đề chấp hành luật pháp, trong đó có việc đưa về Nga nhiều tội phạm hình sự cấp cao theo yêu cầu của chính phủ Nga. Chúng tôi trông đợi chính phủ Nga xem xét tới mọi sự lựa chọn mà họ có được để trục xuất ông Snowden về lại nước Mỹ.
Ông Snowden đã đặt chỗ trên một chuyến bay từ Moscow đi Havana hôm thứ Hai và Ecuador có thể là nơi mà ông rốt cuộc sẽ tới để xin tị nạn. Tuy nhiên, chuyến bay đó đã cất cánh đi Havana mà không có dấu hiệu nào cho thấy là ông có mặt trên máy bay.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Lãnh đạo Việt Nam tăng cường hoạt động ngoại giao đa phương. Ba nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đang phối hợp hành động để củng cố quan hệ chiến lược và quốc phòng với nhiều nước qua các chuyến đi thăm lịch sử hoặc đón tiếp các giới chức nước ngoài và loan báo các quan hệ đối tác chiến lược. Bản tin của tờ Bangkok Post số ra ngày hôm nay tường trình rằng Thái Lan sẽ loan báo quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trong một chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bản tin cho hay ông Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu một phái đoàn gồm 90 đại biểu đến Thái Lan khởi sự ngày hôm nay và kết thúc vào ngày thứ Năm. Đây là chuyến đi thăm đầu tiên của một chính khách hàng đầu Việt Nam tới thăm Vương quốc Thái Lan trong 20 năm, sau chuyến đi của Tổng Bí thư Đỗ Mười hồi năm 1993. Tổng vụ trưởng vụ Đông Á và cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, ông Pichayaphan Chanbumibon cho hay, Thái Lan và Việt Nam sẽ loan báo các quan hệ đối tác chiến lược trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn tiến này, nói rằng Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên mà Thái Lan ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Vietnamnet và các hãng tin chính thức khác nói rằng chuyến đi thăm này chứng minh chính sách hội nhập quốc tế năng động của Việt Nam và tầm quan trọng của việc củng cố các quan hệ với các nước trong khu vực để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và hòa bình. Cũng theo bản tin này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hối thúc các nỗ lực củng cố các quan hệ với Ecuador nhân chuyến đi thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Hội nhập Ricardo Patino Aroca ngày hôm qua. Ông Nguyễn Tân Dũng đề nghị hai nước trao đổi các phái đoàn ở mọi cấp, hỗ trợ nhau tại các diễn đàn quốc tế và cổ vũ mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Thủ tướng Việt Nam bày tỏ hy vọng rằng Ecuador sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam đầu tư vào nước này, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông. Về phần Ecuador, Bộ trưởng Arauca đề nghị hai nước nhanh chóng ký kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế và mở đại sứ quán tại mỗi nước để đẩy mạnh các quan hệ song phương. Trong cùng ngày hôm nay, bản tin của tờ Jakarta Post trích lời đại sứ Việt Nam tại Indonesia loan báo Chủ tịch nước Trần Tấn Sang sẽ đến thăm nước này vào ngày thứ Năm sắp tới để củng cố quan hệ đối tác với Jakarta. Theo lời đại sứ Nguyễn Xuân Thủy, tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, thì đây sẽ là một chuyến đi lịch sử vì lần đầu tiên Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đến thăm Indonesia. Trong chuyến công du 2 ngày, ông Trương Tấn Sang sẽ thảo luận với Tổng thống Indonesia về một loạt các vấn đề bao gồm các quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hôm qua đã khởi sự chuyến đi thăm chính thức nước Pháp để đẩy mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Trong các cuộc thảo luận tại Paris với Đô đốc Édouard Guillaume, tham mưu trưởng Liên quân Cộng hòa Pháp, tướng Đỗ Bá Tị nói quan hệ Việt-Pháp đang đi đúng hướng với phương châm quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài và tin cậy cho thế kỷ 21. Theo các nguồn tin nhà nước Việt Nam, tướng Tị tái khẳng định hy vọng của Việt Nam sẽ phát triển các quan hệ đa chiều với Pháp cho một mối quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến đi thăm của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bản tin dẫn lời Đô đốc Édouard Guillaume nói ông đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng. Ông nói, Pháp hoan nghênh Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuẩn bị cho công tác quốc tế này.
Forbes ra mắt tạp chí Forbes Việt Nam. Forbes Việt Nam, một tạp chí hàng tháng bằng tiếng Việt dành cho các giám đốc công ty và giới doanh nhân, ăn mừng ấn bản Forbes Việt ngữ đầu tiên hôm qua. Đây là một sự hợp tác giữa tập đoàn truyền thông Forbes Media và Interactive Media và báo văn hóa. Tập đoàn Forbes Media là nhà xuất bản tạp chí tài chính Forbes, Forbes Asia và Forbes.com, được coi là một nguồn tin doanh thương và tài chính rất có uy tín. Bản tin đăng trên Forbes.com trích lời ông William Adamopoulos, giám đốc điều hành Forbes Media, nói rằng ra mắt tạp chí Forbes Việt Nam là một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của Forbes trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông cho rằng đây cũng là một việc làm đúng lúc, xét các triển vọng kinh tế sáng sủa của Việt Nam và một cộng đồng các doanh nhân, các giám đốc công ty, các tỷ phú, các nhà đầu tư và các nhà từ thiện ngày một đông đảo hơn ở Việt Nam. Bản tin dẫn lời ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Interactive Media và cũng là Tổng Giám đốc IDG Ventures Việt Nam, nói rằng Forbes sẽ trở thành một diễn đàn cho các doanh gia và giới doanh nhân mạo hiểm ở Việt Nam. Ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng là con rể của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài VOA. Sau đây xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, hàng trăm trẻ em trốn chạy chiến tranh, bạo lực và nghèo đói bị câu lưu ở Indonesia và đang phải đối mặt với điều kiện giam giữ rất tệ hại và có phần bạo lực. Đó là kết luận từ bản phúc trình của Human Rights Watch được công bố hôm thứ Hai. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Sheila Hennessy từ London, thì bản phúc trình cho biết là một số trẻ em bị giam giữ trong nhiều năm. Xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tổ chức Human Rights Watch cho biết là hơn 1.000 trẻ em không có người lớn đi kèm đặt chân tới Indonesia năm 2012. Theo tổ chức thúc đẩy nhân quyền này, nhiều em đã bị giới hữu trách Indonesia câu lưu và phải đối mặt với điều kiện giam giữ vô nhân đạo trong các trung tâm tạm giam quá tải, mất vệ sinh và thường bị ngập lụt. Nhà nghiên cứu về nhân quyền của Human Rights Watch Andreas Hautsoner nói rằng các em hiếm khi được nhìn thấy ánh nắng.
Thỉnh thoảng, một hoặc hai lần một tuần, các em này được phép đi lại trong khuôn viên của trung tâm tạm giữ người nhập cư. Các em có thể tự do đi lại, chạy nhảy và vui chơi như trẻ em vẫn làm.
Báo cáo của Human Rights Watch được công bố dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 100 người nhập cư, trong đó có 42 người từng là trẻ em khi họ tới Indonesia. Phúc Trình nói những người nhập cư kể lại chuyện họ bị các quản giáo đấm đá và tát họ. Trong một trường hợp, cha mẹ nói các quản giáo ở trung tâm giam giữ người nhập cư đã buộc con cái họ phải chứng kiến cảnh các quản giáo đánh đập những người nhập cư khác. Ông Hassaner nói rằng con số người nhập cư vào Indonesia đang trên đà gia tăng và nhiều người trong số đó từng bị đàn áp ở các nước khác trong khu vực như Afghanistan, Pakistan, Miến Điện và Iran.
Chính phủ Indonesia phải nhận ra rằng trong vòng 3-5 năm qua, ngày càng có nhiều người trốn chạy vì tình trạng xung đột ở Trung Đông và Nam Á, cũng như vì tình trạng đàn áp người thiểu số tại đó, mà phần lớn là các tín đồ tôn giáo thiểu số.
Indonesia chưa phê chuẩn Công ước Tị nạn năm 1951. Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm xử lý đơn xin tị nạn. Nhưng Human Rights Watch nói rằng, ngay cả trong trường hợp cao ủy tị nạn công nhận ai đó là người tị nạn, Indonesia thường từ chối thả họ khỏi trại giam. Ông Hassano nói rằng, đối với những người không bị bắt giữ, mục tiêu là tới được Australia. Đối với họ, trước mắt là một hành trình nguy hiểm.
Nếu may mắn, họ không bị bắt giữ, sẽ phải mất 1 hay 1.5 năm nữa để họ có thể tìm được một người khác trong giới đưa lậu người, rồi dùng thuyền vượt Ấn Độ Dương để tới Australia.
Human Rights Watch nói rằng có tin hàng trăm người thiệt mạng trong các chuyến vượt biển như vậy mỗi năm. Tuần trước, Bộ Di trú Australia thông báo rằng hơn 7 trẻ em không có người lớn đi kèm hiện bị giam giữ trong hệ thống tạm giam người nhập cư của Australia.
Nam Triều Tiên đã ban bố tình trạng báo động trên mạng sau khi một số các trang mạng của nhà nước và tư nhân bị tấn công vào lúc kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến Triều Tiên. Bộ Khoa học ở Seoul cho biết những tin tặc không rõ tung tích đã tấn công một số trang mạng của chính phủ, gồm có trang mạng của Dinh Ngoái Xanh của Tổng thống và một số máy chủ của các cơ quan truyền thông vào ngày hôm nay. Tuyên bố của Bộ Khoa học nói báo động về tấn công trên mạng gồm 5 giai đoạn đã được nâng lên từ bậc 1 lên đến bậc 2, cảnh báo các giới chức và công dân áp dụng thêm các biện pháp an ninh cho máy vi tính. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm năm thứ 63 cuộc chiến Triều Tiên bắt đầu. Tuy nhiên, hiện không rõ các cuộc tấn công có liên hệ đến ngày kỷ niệm này hay không, và hiện có những dấu hiệu trái ngược nhau về việc ai là người chịu trách nhiệm trong những cuộc tấn công này. Một số tin tặc tấn công vào các trang mạng Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã tạm thời đưa lên những thông điệp ủng hộ lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Một trang Twitter cho biết được điều hành bởi một thành viên của Anonymous. Một mạng lưới an toàn, một mạng lưới toàn cầu không chặt chẽ của những tay tin tặc cũng nhận trách nhiệm về một số những cuộc tấn công này. Tuy nhiên, một số người tự nhận là thành viên của Anonymous cũng dùng Twitter để nhận trách nhiệm đã tấn công một vài trang mạng của Bắc Triều Tiên, gồm có trang mạng của Thông tấn xã Trung ương chính thức của Bắc Triều Tiên và hệ thống tin tức Rodun Shinmun. Cả hai trang này đã bị đóng ngày hôm nay. Hai nước Nam Triều Tiên cáo buộc lẫn nhau về những cuộc tấn công trên mạng trong những tháng gần đây. Nam Triều Tiên đổ lỗi cho cơ quan gián điệp quân sự Bắc Triều Tiên gây ra cuộc tấn công trên mạng vào tháng 3 năm nay, ảnh hưởng đến 48.000 máy vi tính và những máy chủ, làm ngưng hoạt động của ba đài truyền hình lớn nhất Nam Triều Tiên và làm trở ngại cho các dịch vụ tài chính của các ngân hàng trong vài ngày. Cơ quan An ninh và Internet Nam Triều Tiên, KISA, khám phá ra là những cuộc tấn công có những điểm tương tự như những mưu toan xâm nhập các trang mạng trước đây của Tổng cục Trinh sát của quân đội Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên được biết là có một đơn vị chiến tranh trên mạng tinh nhuệ bị nghi là đứng đằng sau những cuộc tấn công vào máy vi tính của các cơ quan chính phủ Nam Triều Tiên và các đình chế tài chánh vào năm 2009 và 2011. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cáo buộc Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đánh sập một số trang mạng của nước này trong cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay. Tiểu vương Qatar Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani thoái vị và trao quyền lại cho con trai là Thái tử 33 tuổi. Vị tiểu vương 61 tuổi loan báo việc này trong một bài diễn văn truyền hình ngày hôm nay. Ông nói đã đến lúc trao quyền lãnh đạo cho thế hệ mới. Những thay đổi chính trong chính sách đối ngoại của Qatar chắc không xảy ra vì Sheikh Tamim đã đóng một vai trò trong việc điều hành đất nước. Tiểu vương cai trị Qatar kể từ năm 1995 sau khi lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu, lật đổ vua cha. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã gia tăng ảnh hưởng trong vùng, nhất là việc ủng hộ phe nổi dậy, lật đổ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và hỗ trợ cho những người đang chiến đấu chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Qatar là nước xuất khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất thế giới. Qatar cũng đã đầu tư trên toàn thế giới, gồm có những cổ phần trong công ty chế tạo ô tô Volkswagen của Đức, siêu thị Harrods ở Anh và câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vào năm 2022, Qatar là nước chủ nhà của World Cup. Sau hơn một tuần lễ đối phó với những cuộc biểu tình trên toàn quốc, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hôm thứ Hai nói, chính phủ của bà sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về một cuộc cải tổ chính trị sâu rộng. Bà Dilma nói, vào lúc này bà muốn đề nghị một cuộc tranh luận liên quan đến một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cho phép một tiến trình theo hiến pháp để thực hiện những cải tổ chính trị mà quốc gia cần đến. Brazil sẵn sàng tiến tới và đã nêu lên rõ ràng là Brazil không muốn đứng yên một chỗ. Brazil phải dành ưu tiên cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng và sẽ làm nhiều hơn nữa vì Brazil đã làm trong mọi mặt về việc này. Tổng thống Rousseff cũng đưa ra một kế hoạch chi tiêu 23 tỷ đô la về chuyên chở công cộng, gia tăng đầu tư vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe và truy dẹp tham nhũng chính trị. Hôm thứ Hai, Tổng thống họp tại Brasilia với thống đốc các tiểu bang, các thị trưởng, các lãnh tụ biểu tình, gồm cả đại diện của những nhà hoạt động đòi miễn phí trong các dịch vụ giao thông. Những người này đã thành công trong việc buộc nhà cầm quyền tại một vài thành phố hủy bỏ việc tăng giá chi phí chuyên chở công cộng. Làn sóng biểu tình lúc đầu phát sinh do việc tăng giá xe buýt và xe điện ngầm. Nhưng những người biểu tình kể từ đó chú trọng đến điều họ gọi là việc lơ là của chính phủ đối với các dịch vụ công cộng, thuế cao và tham nhũng tràn lan. Các cuộc biểu tình cũng có mục đích phản đối việc chính phủ chi tiêu hàng tỷ đô la để tổ chức Thế vận hội mùa hè 2016 và World Cup sang năm cũng như Confederations Cup tháng này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. From Studio 23 in Washington, this